Phật Thích Ca mà thành Phật, thấy không? À, ở cõi Bồ Đề cách nay là 2700 năm đó, là Phật ứng thân, ứng thân quá thân, phải không? Là Phật ứng thân, cho nên là Phật đó, bởi là Phật ứng thân cho nên có hiện ra, phải không? Rồi có Niết Bàn, tức là Phật sinh diệt, phải không? Còn Phật này là Phật Pháp Thân, cho nên Phật Pháp Thân là Phật sẵn có, cho nên mới nói rằng thành Phật từ vô lượng kiếp. À, thì như vậy là mình mới hiểu đó là Ngài muốn nói rằng ngoài cái Phật, không? Phật ứng thanh đó còn có Phật Pháp Thanh, thì Phật đó mới là Phật bất sinh bất diệt, không? Và mình hiểu được cái ý đó đó thì mình mới giải quyết được nhiều vấn đề. À, chứ còn không á, có nhiều người bây giờ đó, khi có nhiều người họ đặt câu hỏi, họ nói rằng Đức Phật tu hành khổ hạnh nhọc nhằn, không? Rồi cuối cùng á, rồi cũng chết như ai. Vậy thì tu hành chi vậy? Phải không? Nghe là tu hành khổ hạnh cực khổ, rồi cuối cùng rồi cũng chết, rồi không tu thì cũng chết. Phải không? Tu hành thành đạo là cũng chết, rồi không tu cũng chết. À, thì vậy là tu hành thành Phật để làm gì? Phải không? Rồi rồi mình trả lại đây. Mà này có nhiều người cũng đặt câu hỏi đó rồi. À, thì ở đây mình phải hiểu, à, hỏi như vậy đó là như vậy thành Phật là thành ở cái thân xác thịt này hay sao? À, tức là nói thành Phật là thành ở cái thân xác thịt này sao? Thân xác thịt này là Phật, tức là Phật Thích Ca ở Ấn Độ sinh ra là Thái tử Chỉ Đạt Ta, Tất Đạt Ta, rồi sinh ra rồi lớn lên rồi đi tu rồi sau nhập Niết Bàn, không? Mà nói là Phật đó thì Phật đó, thành Phật đó là cái thân này rồi nó cũng chết, thì vậy là Phật là cái thân này, thì hiểu vậy là coi như là chê bai Phật, phải không? Thân này là chỉ là một cái giả tướng thôi, còn thành Phật đó là cái gì thành Phật, phải không? À, cho nên chính thành Phật đó là gọi là cái tâm giác ngộ này này, không? Chính cái tâm giác ngộ này nơi cái thể giác này đó, thì cái đó mới là Phật thật, không? Thì cái đó đâu thuộc về cái thân này, thì khi mà coi như bỏ thân này, không? Nhưng mà cái gọi là cái thể giác kia nó cũng đâu có mất, cho nên là bỏ thân này thì nó hiện chỗ khác thôi. Cái này bỏ thì giống như là ẩn đi thôi, ẩn chỗ này rồi hiện chỗ khác thôi, chứ đâu có mất, phải không? Như vậy thì ngay trong cái gọi là trong cái thân sanh diệt này đó là có Phật Pháp Thân trong đó, thì mình phải thấy Phật thành Phật đó là từ cái Phật Pháp Thân đó, chứ không phải là ở cái thân xác thịt này. À, cho nên nói thành Phật rồi cũng chết đó là nói theo cái thân này, thân xác thịt này, mà mình hiểu Phật theo cái kiểu này đó thì dễ gọi là phỉ báng Phật, tam thế Phật quan, mình phải thấy Phật kia thì Phật đó là bất sanh bất diệt. Mà vậy thì ai cũng đều có đủ Phật đó, đều có cái chỗ cái bất sanh của gì đó, cho nên cái gì hiểu ra rồi thì mình mới tin là trong tất cả mọi người của mình đang ngồi đây đều có cái bất sanh bất diệt hết. Còn nếu không á thì chắc bây giờ mình không có ngồi đây đâu, quý vị biết không? Nếu không có cái đó là mình bây giờ không có ngồi đây. Tại sao? Tại vì quý vị bây giờ mình thử mình kiểm lại coi nè, xét cho tột cội nguồn coi. Khi mà mới bắt đầu đi vào trong cuộc luân hồi đó, tới bây giờ ngồi đây đó, thì quý vị tính từ bao được bao lâu rồi? Từ mới bắt đầu đi vào cuộc luân hồi, rồi tới bây giờ ngồi đây là bao lâu? Bây giờ vô lượng kiếp không? Vô lượng kiếp, thì trong vô lượng kiếp đó, thì quý vị mà sanh tử bao nhiêu lần? Không biết, cũng không biết bao nhiêu lần, phải không? Sanh lên là chết, sanh chết, sanh chết à. Như vậy thì mỗi lần sanh mà chết, mỗi lần sanh chết đó thì nếu mà quả thật mà sanh chết rồi á, một hai lần thôi thì còn không nói gì, mà nó vô số lần như đó, mà tại sao bây giờ mình cũng vẫn còn ngồi đây? Nghĩa là sanh chết, sanh chết mà vô số lần như vậy rồi, mà bây giờ mình cũng vẫn còn ngồi đây được. Thì như vậy thì rõ ràng trong cái sanh tử đó, không? Trong cái sinh diệt đó có cái bất diệt, cho nên mình mới còn được tới ngày nay, phải không? Chứ còn nếu mà nó thật sự mà nó diệt là diệt hẳn rồi á, thì chừng 10 lần như vậy là diệt tiêu mất, là thành tro bụi hết rồi, phải không? Thì đâu còn ngồi tới bây giờ. Cho nên bây giờ mà còn ngồi đây á, là để thấy rõ rõ ràng mỗi người của mình đều có một cái bất diệt trong đó, nhưng mà mình chưa khai thác ra. Thì cái đó chính là Phật pháp hành. Vì vậy cho nên là Phật Thích Ca thành đạo, thì thành đạo từ cái Phật pháp thanh đó rồi mới hiện ra tướng, hiện ra tướng gọi là quá thanh ứng thanh. Chứ còn không, cái quá thanh ứng thanh đó là cái gọi là cái tướng sinh diệt. Thì hiểu như vậy thì mình mới không có làm và mình mới có thể giải quyết được, chứ không thì nó thành Phật rồi, tu thành Phật cũng chết, không tu thành Phật cũng chết, dễ tu chi. Cho nên quý vị nhớ, mình tưởng đâu là Phật rồi cũng có quá thân, chứ mình cũng đầy đủ quá thân, đâu có thiếu, phải không? Thì mình về thật thì mình từ xưa giờ mình quá thân cũng rất nhiều. Quá thân làm người cũng có, quá thân mà làm con vật thì chắc cũng có, quá thân cõi trời cũng có. Mà mỗi lần quá thân vậy cho nên là cái thân đó nó mất đi thì giống như một quá thân ẩn thôi, còn cái thể thật đó thì nó không mất. Do đó mà quý vị hiểu vậy đó, cho nên là mới hiểu qua Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong Kinh Pháp Quang nói rằng Ngài có 32 ứng thân, phải không? Ba hai đang có khi á thì hiện thân là Phật, có khi hiện thân coi trời, có khi hiện thân đồng nam, có khi hiện thân đồng nữ, phải không? Hoặc là có khi là hiện thân là quốc vương, nhân vân. Bây giờ thì mình thường thường mình thờ Bồ Tát Quan Âm đó là Ngài hiện thân là người nữ, Bồ Tát giống như người nữ. Thì như vậy, thì vậy bây giờ đặt câu hỏi lại như vậy thì thân nào là Bồ Tát Quan Âm? 32 tấn thân vậy thì thân nào là Bồ Tát Quan Âm? Cho nên khi mà Ngài hiện cái ứng thân này rồi, hiện thân này rồi thì mình nói nếu mà đó là Bồ Tát Quan Âm thì rồi cái này Ngài ẩn bật đó thì đâu còn. Cho nên đó là những cái quá thân, tức là những cái giả tướng, mà chính là những giả tướng đó cho nên là Ngài mới bỏ cái đó thì Ngài hiện cái khác được. Thì trong cái ngầm trong đó thì có một cái thể gọi là bất diệt trong đó, cho nên bỏ cái này thì mới hiện được cái khác, phải không? Thì mà người tu á, mà mình gọi là giác ngộ, phải không, tỏ sáng được cái thể đó thì là mình coi như là tỏ ngộ, là mình có cảm nhận được, gọi là đồng thông cảm được chư Phật, chư Bồ Tát. Cái chỗ thấy của mình đó mới cảm thông được các ngài, cảm thông được qua cái chỗ sâu xa đó. Vì vậy cho nên ở đây đó mình mới thấy học kinh Đại Thừa thì mình phải hiểu được những cái ý, những cái ý mà gọi là ý ngoài lời đó thì mới thấy kinh Đại Thừa nó rất là hay. Chứ còn không á thì mình thấy kinh Đại Thừa nói sao mà nó giống như nó huyền bí, nó khó hiểu, phải không?